hôm đó là cái ngon bồ đề niết bàn, mà xong việc là cái ngon luân hồi trong lục đạo thập giới. Đó là ngài nêu lên cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa cho như và xong việc rồi. Bây giờ đây mới bắt đầu ngài giải thích tâm cho như tức là một pháp giới cái thể của đại tổng tướng phong hồn. Đó là một pháp giới cái thể của đại tổng tướng phong hồn. Những cái danh từ này coi như là khó hiểu vô lắm, nhưng mà rồi quý vị từ từ sẽ thấy chỗ gọi rằng tâm tánh chẳng thân chẳng diệt, tất cả các pháp chỉ y như vọng niệm mà có sai biệt. Nếu lìa vọng niệm thì không có tất cả cái tướng cảnh giới, hay là tướng tất cả cảnh giới. Thế nên tất cả pháp từ xưa đến nay lìa cái tướng ngôn khí, lìa cái tướng danh tự, lìa cái tướng tâm duyên, cứ chính là bình đẳng, không có biến đổi, không thể phá hoại, chỉ là nhất tâm, cho nên gọi là chân như. Đó, chân như là như vậy đó. Thì quý vị thấy, nó là tổ chỉ thực là hết sức tồn tại. Nói rằng cái tâm chân như này là gì? Cái tâm chân như này là cái thể của đại tổng tướng pháp môn, đó là nhất pháp giới. Chữ pháp giới là căn cứ theo kinh Quan Nguyên. Quan Nguyên nói rằng nhất trên pháp giới là chỉ cho tất cả pháp nó đều từ nơi nằm gọn ở trong cái điểm trên tâm, cho nên cái điểm trên tâm đó gọi là nhất trên pháp giới. Thì như vậy cái điểm trên tâm đó cũng là cái thể cho đại tổng tướng pháp môn. Đại tổng tướng pháp môn tức là pháp môn đại thừa thứ gì hết. Nó thành như vậy thì cái tâm chân như đó là cái thể của đại thừa đại tổng tướng pháp môn. Nó tức là cái pháp môn mà nó là cái tổng tướng rộng lớn. Cái tổng tướng rộng lớn đó là cái tổng tướng đại thừa. Như hồi nãy nói đại thừa có thể lớn nè, tướng lớn nè, vĩnh lớn. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rõ định nghĩa chân như là cái gì. Chân như tức là một pháp giới, là cái thể của đại thừa đó. Nhưng mà nói vậy chúng ta cũng còn mắc kẹt ở trên ngôn ngữ, chưa thấy được lẽ thật của nó. Cho nên đây là nghĩa giả nên nói tâm tánh chẳng tâm chẳng diệt, tất cả các pháp chỉ y vọng niệm mà có sai biệt. Ngài phải nói và đây là dẫn trong kinh nói rằng tâm tánh chúng ta gốc nó là không sanh không diệt. Tâm tánh tức là chỉ cho tâm chân như, phải không? Đây nói chỉ tâm tánh là chỉ cho tâm chân như, mà tâm chân như đó vốn là không sanh không diệt, mà tại sao cái tâm không sanh không diệt mà bây giờ mình lại thấy tất cả pháp, có tất cả các pháp, là bởi vì tất cả các pháp đó chỉ y vọng niệm cho nên có sai diệt. Sở dĩ chúng ta thấy có tất cả pháp đó là vì vọng niệm mà thấy có sai diệt, chứ thực tình tâm tánh là bình đẳng, là chân như là bình đẳng, nó không có sai diệt. Mà sở dĩ có sai diệt là do vọng niệm mà có. Thì như vậy, chỉ như vậy thì chúng ta thấy hiện giờ chúng ta nhìn thấy vương hình dạng cảnh sai khác nhau đó đều là gốc cái vọng niệm phân biệt, phải không? Thì như vậy bao nhiêu cái sai biệt mà chúng ta thấy hiện giờ gốc vọng niệm mà ra. Thì giờ gốc vọng niệm mà ra thì nếu lìa được vọng niệm thì sao? Thì không còn tướng của tất cả cảnh giới. nếu mà lười đã nửa giờ thì trốn tất cả tâm giới đều không còn nữa. Thì như vậy bây giờ quý vị thử về vậy nguyện cho tứ cảnh giới còn không? Còn không? Cái chỗ này đã là cái chỗ thí nguyện lý, bởi vì đây là nói không phải là kinh chương mà nói mình phải thực nghiệp. Bây giờ quý vị thử về dẫn điện coi tứ cảnh giới còn không? Còn không? Thì bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta thì chưa có lìa hẳn, như vậy chúng ta lấy ví dụ như Đức Phật, Thích Ca, rồi các vị Bồ Tát, rồi cho tới các vị Tổ trong thiền tông, các ngài đã lìa khỏi nguyện chưa? Rồi tứ cảnh giới còn không? Nghĩa là chỗ này là cái chỗ mà thực là cái chỗ quan trọng của tôi. Nếu mà chúng ta không nhận chữ thì chúng ta tưởng như tin nó không thiệt, luận nó không thiệt. Cho nên bây giờ phải xác nhận cái thiệt chính chắn cái chỗ này ta. Như là vọng niệm rồi tứ cảnh giới còn không? Chưa ai giáo quả biết thì chấp mạnh là nếu có thì cũng một phần tin còn một phần tin không. Bây giờ đây tôi nói thực tình cho quý vị thấy, nếu cá nhân người nào mà lừa được lãnh niệm thì tướng cảnh giới sẽ không còn với cá nhân ấy, phải không? Nhớ vậy, tại vì nó hồn hàng đó, nó còn ta biết còn với ai, phải không? Rồi thấy ông Phật thành Phật rồi mà cảnh giới còn nguyên, các tổ đã thành tổ rồi mà cảnh giới thì cứ còn nguyên. Nếu người nào lừa lẫn người rồi thì tướng cảnh giới sẽ không còn với người đó. Thì bây giờ thử quý vị, bây giờ quý vị một giờ một phút nào mình ngồi lặng lẽ lừa lẫn người thì lúc đó tướng cảnh giới còn với mình không? Còn không? Trời đó thấy cũng còn về người nguyên. Bởi vì đây là nói trên cái lẽ thực của sự tu hành. Nếu khi nào quý vị lìa lẫn niệm rồi, giả sử trước mặt có bông hường, có đồng hồ, có đủ thứ sự vật, mà lúc đó quý vị có duyên theo nó hay không? Cái lìa lẫn niệm gì đó có duyên theo nó, thì nó có còn là còn, không có nghĩa gì dính như mình hết, thì có chứ không còn. Thay là tôi nó có đó là không dính với mình thì tức là không còn chứ gì. Cho nên người nào lìa lẫn niệm rồi thì tâm cảnh như như à, đó như như nghĩa là nó không còn dính với mình, nó không dính với mình tức là không còn với mình chứ gì. Phải không? Nó còn dính còn kẹt với mình đã là còn với mình, nó hết dính với kẹt với mình là không còn của mình, mà không còn của mình cho nên mình ra đi mình giải thoát. Đó. Còn nó dính với kẹt với mình nó còn cho nên mình đi không được vì nó lâu lại đó. Còn dính mắt nó tức là bị lôi lại, thành nó chỉ còn đây nữa là còn dính còn mắt đó. Như vậy mà lìa vọng niệm rồi thì tướng thế giới, tướng tất cả cảnh không còn với mình, không tức là không còn dính như còn mắt đó. Còn dính còn mắt là tại vọng niệm mà đó, phải không? Đó cho nên mới xác nhận cho rõ ràng như vậy. Thì quý vị bây giờ giờ nào phút giây nào mà quý vị lìa vọng niệm đó thì lúc đó tướng cảnh giới không dính quý vị một tí nào. Một phút giây nào lìa vọng niệm thì tướng cảnh giới không dính. Chứ đừng nói nó không có để mình tưởng chỉ còn là có nó, và không có theo như thế thường. Bởi vì tôi lìa vọng niệm là vọng niệm trước cũng là vọng niệm, phải không? Chứ đâu có mất cái vọng niệm do tôi lìa vọng niệm mà nó tiền tan ra như là khó gì mấy, đâu phải vậy. Như là lìa vọng niệm thì vọng niệm không dính với tôi, còn có vọng niệm thì tôi không biết vọng niệm tốt xấu mới dính với tôi. Nó hiểu như vậy thì mình mới nhận thức được cái chỗ tu của mình. Giờ phút nào ly vọng niệm thì giờ phút đó tướng cảnh giới không dính gì với mình hết. Mà không dính với mình thì mình giải thoát nó chứ gì, phải không? Đó. Cho nên ở đây thật tình khi mà tổ giải thích là chỉ mình tu rồi đó, chỉ tu một cách rõ ràng. Sở dĩ chúng ta mà thấy bao nhiêu cảnh giới sai biệt, thiên hình vạn trạng đổi dời, rồi yêu thương buồn ghét vân vân đó, là tại vì chúng ta theo vọng niệm cho nên mới thấy có cái cảnh sai biệt. Nếu chúng ta lìa vọng niệm rồi thì không còn một cái cảnh giới nào à. Thế nên tất cả pháp từ xưa đến giờ là gì? Là lìa cái tướng nhân thiết, là lìa cái tướng danh tử, là lìa cái tướng tâm duyên, cứu chính bình đẳng. Sao kỳ vậy? Sao tất cả pháp vậy? Lìa cái tướng nhân thiết, lìa cái tướng danh tử, lìa cái tướng tâm duyên, tất cả là bình đẳng. Tại sao vậy? Cái hồ khó hiểu đúng. Rất là dễ mà quên như thành khó. Tại vì nếu mà mình tới cái giai đoạn lìa vọng niệm, mà lìa vọng niệm thì đó là trở về cái gì? À, nhất chân tức là trở về với cái pháp chính yếu của mình, cái pháp gốc đó, phải không? Thì cái pháp gốc đó từ xưa tới giờ nó có tướng ngôn thiết không? Vừa với cái tướng ngôn thiết lên thì cái pháp gốc nó còn không? À, nó có tướng dân tự không? À, nếu mà có khởi là cái dân tự thì cái tướng của nó còn không? À, nó có cái tướng tâm duyên không? À, thì như vậy cho nên đây nói rằng thế nên tất cả pháp từ xưa đến giờ, tức là chỉ cho tất cả pháp về thể tánh cho nó đó. Mà thể tánh nó tức là nhất trên nha. Từ cái nhất trên đó, cái đó đó từ xưa đến giờ nó lìa tướng dân tự, lìa tướng ngôn kiến, lìa tướng thâm duyên, nó cứu kính bình đẳng. Thực nó đó là cái gì? Nó là cái chân như của mình, phải không? Quý vị ngồi thiền mà nhớ tới chân ngôn viết thì quý vị có sao? Có động không? Còn nhiều mình động là thấy thiết cái gì? À, hồi nãy thì dạy nó nói câu đó cho nó dẫn, phải không? Mình nhớ như vậy thì ngôn viết đó. Giờ dân tệ ngồi thiền lâu lâu nhớ, chà, cái dân tệ đã hay quá, phải không? Phải dùng cái dân tệ này làm thơ là chết chắc nhất. Thì như vậy đó là cái tướng của dân tệ. Mà giờ nhớ như vậy thì tâm mình sao? Nó còn ở chỗ liên niệm không? À, giờ khi mà khởi tâm duyên theo cảnh này vật nọ thì lúc đó nó còn ở cái chỗ liên niệm không? À, vì vậy cho nên căn cứ để lưu niệm đó nó lìa ngôn thiết, lìa danh tự, lìa tâm duyên, phải không? Đó. Còn nếu có ngôn thiết, có danh tự, có tâm duyên đều là cái tướng của phân biệt vọng tưởng, phải không? Đó. Thì quý vị thấy rõ cái đó. Để phải cái gì là cái người tu học luận là tới mấy chỗ này nói có gì mà lìa ngôn thiết, có gì lìa danh tự, tự nó ở cái đó khó thể như vậy vậy đó. Mà biết khó thể là ở đâu? Mà chính là mình. Yeah. Mà biết như vậy rồi thì mình mới có thể trở về cái pháp thể cứu chính bình đẳng của bản thân mình. Vì vậy cho nên nói là bình đẳng vì giới niệm thì cho nó bất định, mà trở về đó lặng lẽ như như tức là bình đẳng. Bình đẳng là lặng lẽ như như, không có biến đổi. Thì cái lặng lẽ như như không biến đổi, không phá hoại được, cho nên nói là nhất tâm. Đó. Mà nhất tâm đây gọi là chân như thứ gì khác. Đó. Thì quý vị thấy thật là tỏ giải rất là khéo. Như vậy mình nhận ra cái này là thấy cái tu rồi, nghe hiểu như vậy là có cái tu rồi. Và mình nói chung chứng là mỗi ngày giúp dần được cho mình đó là để trả lời cái gì? À, nhất tâm đó là chân như thế nên lìa vọng niệm có nghĩa là trả về nhất tâm, trả về chân như. Còn nếu theo vọng niệm đó là đi trong cái thanh diệt, cho nên nghĩa là bao nhiêu tướng ngôn thiết, bao nhiêu tướng danh tự, bao nhiêu tướng tâm duyên đều của cái niệm vọng niệm sai biệt. À, còn nếu chúng ta dừng hết những cái đó lại, đó là trở về chân như, rõ ràng như vậy đó. Vì đây ngài lại còn phải mình chưa hiểu nữa, mà còn giải thêm. Do tất cả ngôn thiết giả danh không thật. À, bởi vì tất cả ngôn thuyết đều là giả danh không thật, chỉ theo cái vọng niệm. Ngôn thuyết là giả danh không thật, chỉ theo vọng niệm. gì không thể được đó. Nói cho nhiêu đó cũng không có cái tiếng nữa. Tại sao nói cho nhiêu không có tiếng? Bởi vì nó nếu còn hình tướng, tức là còn có lớn có nhỏ, mà đây nó trầm khóc vì nó không có tướng như những tướng mà mắt chúng ta hiện thấy ở đây. Nghĩa là tột cái lời nói, nghĩa là tột lời nói, nhân lời nói để mà dẹp cái lời nói. Tại sao vậy? Dùng cái chữ trên như đó là mượn lời nói đó, phải không? Mượn lời nói để mà dẹp lời nói. Tại sao dẹp lời nói? Vì những lời nói nó không đến được, lời nói chỉ là diễn đạt được những cái gì do chúng sanh thấy biết trong cái hư giả này, cho nên lời nói nó không đến được cái chân như đó. Bây giờ mượn những chữ chân như để dẹp những cái lời nói khác cho chân như là thế này là thế kia, thì bây giờ mình nói chân như là ở chỗ không còn ngôn thuyết danh tự vân vân, đó là mượn lời nói để dẹp lời nói. Cái thể chân như này không thể dẹp. Tuy chúng ta dùng ngôn ngữ danh tự mà nói về chân như, thì cái lời nói đó không đến được chân như. Chúng ta có thể mượn lời nói để dẹp lời nói thôi, chứ còn ở chân như này khi dẹp lời nói rồi nó có bị dẹp theo không? Nhưng chân như không có thể dẹp được, do tất cả pháp, bởi vì tất cả pháp phải đều là chân. Cái khi mà chúng ta lưu niệm rồi, lúc đó là chúng ta thấy tất cả pháp đều là chân hết, cũng không có thể lập, do tất cả pháp, bởi vì tất cả pháp đều đồng là như. Vì vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa nói, thị pháp trụ pháp dự đó, thế gian tướng thường trụ là chỗ này. Vì mỗi pháp nếu khi mình lưu niệm rồi thì pháp nào nó ở bản vị của pháp nấy, rồi pháp nào cũng là đồng chân, pháp nào cũng là đồng như, chứ không có gì hết. Bây giờ mình phân biệt thì mình thấy khi vật nó có lăng xăng sao chiếm sanh diệt, nếu mình không phân biệt thì sự vật nó liền không còn bị sao chiếm sanh diệt nữa, phải không? Có lòng không? Nếu tôi phân biệt thì qua hồn lắm nữa có héo không? Như vậy thì tôi không phân biệt, tại sao nó héo? Lẽ ra tôi không biệt, phân biệt thì đó cũng vẫn là như, chứ sao nó lại héo? Nếu mà tôi héo thì nó phân biệt, tôi không có phân biệt là tôi không phân biệt, thì nó nói mình không phân biệt thì pháp mà cũng không phân biệt, mình như thì pháp mà cũng như, mà tại sao tôi như mà pháp mà nó lại héo, nó không như? Thì như vậy làm sao? Nhưng thành ra lẫn lẫn hồi cái gì tất cả nữa. Thật tình nó là như, nó là như. Sở dĩ là nó héo nó tư là tại mình phân biệt, phải không? Rồi nó héo nó tư thì mặt nó tại mình phân biệt, thì thành ra là nó héo, phải không? Nếu là như thì nó có gì thì kệ nó, thì tự nhiên nó như. Tại mình thấy là nãy nó tư là nó héo, tức là mình phân biệt. Phân biệt thành ra có tư cái héo thì cũng tại mình nữa, phải không? Chứ còn nếu không phân biệt thì nó sao thì nó nhận cái dính gì đó mà nó không dính. Thấy chưa? Thành ra rốt cuộc rồi thì quý vị cũng hồi mắc kẹt ở bên ngoài. Vì vậy cho nên nói rằng tất cả pháp đều là chơi, tất cả pháp đều là như đó. Phải biết tất cả pháp không thể nói, không thể niệm, cho nên gọi là chơi như. Đó. Không nói không niệm đó là chân như. Chỉ vì có nói tức là có động, có niệm tức là có nghĩ cũng là động, hai cái đó đều là cái động, cho nên không phải là chân như. Có động là thuộc về sanh diệt, không nói không niệm tức là nó như như, vì vậy cho nên gọi là chân như. Cho nên trong nhà thiền hay chưa mình nói nhiều là vậy đó, nói tức là có động thì lúc đó đi trong cái sanh diệt rồi, còn chưa mình phân biệt, vừa phân biệt cho nên nó thuộc về chính diệt, nó mất cái như. Vì vậy mà muốn trở về chân như thì phải dứt niệm, phải bớt nó. Chừng nào mà ngôn thuyết mà không giới niệm là cái dụng của trí tuệ, chúng ta sẽ nói nhiều. Còn chưa được như vậy thì bớt nói tốt. Thì như vậy chân như là thế đó. Quý vị thấy chân như chưa? Có chưa? Thấy không? Nếu không có ngưỡng, không có ngưỡng thì nói cái gì? Thì sao không thấy? Tại vì ngưỡng mình nói mình không thấy. Đừng ngưỡng thì nói cái gì? Có ở đâu sao lại? Thì quý vị thấy Tổ Mã Minh đâu có giấu giếm, thấy không? Tổ chỉ thực là rõ. Vậy mà tại sao mình học rồi tu không được? Chứ rõ ràng Tổ chỉ gần rõ vô cùng. Nghĩa là do niệm dấy lên cho nên nó mất nhiều. Do chạy theo danh tướng, danh ngôn, chạy theo văn tử cho nên nó mất nhiều. Bây giờ lưu niệm, lưu văn ngôn, lưu văn tử, lưu ngôn thuyết, tức là nó như cái gì? Thì như vậy đó thì chiếc chân như ở đâu nữa? Nó chỉ cần lưu như cái đó thì chân như hiện tiền. Vừa khởi chiếc chân như đó là bậy rồi, phải không? Đó, chân như nó ở đó đó, chứ không ở đâu hết. Nhưng mà cần lưu cái kia thì nó hiện ra. Hỏi rằng nếu có nghĩa như thế thì các chúng sanh phải làm sao tùy thuận mà hay được vào chân như? Nếu có nghĩa chân như như vậy thì tất cả chúng sanh làm sao tùy thuận mới được về chân như? Đó là dạy tu. Đây là ngài nói hồi nãy đã chỉ cho mình tu rồi mà sợ e mình còn ngu độn chưa thấy, bây giờ ngài còn hỏi thêm để chỉ cho rõ. Đáp rằng nếu biết tất cả pháp tuy nói mà không có cái hay nói và cái bị nói, năng thiết xả thiết, tức là chỗ khác gọi là năng thiết sở thiết, chỉ xả này tương đương với chỉ sở, tuy nói mà không có hay nói và bị nói, tuy niệm cũng không có hư niệm và bị niệm, ấy gọi là tùy thuận. Nếu lìa niệm gọi là được vào đó. Nếu được vào cho như thì có tình ấy nữa chứ có gì, nghĩa là không thấy năng sở, phải không? Không thấy người hay nói và cái việc bị nói, không thấy có cái người hay niệm và cái việc bị niệm đó, thì như vậy gọi là tùy thuận, tức là giúp cái hai đối đãi. Giúp cái hai đối đãi đó là tùy thuận chân như. Giờ lìa niệm đó là được nhập chân như, chứ có gì đâu. Thì quý vị thấy muốn nhập chân như khó không? Cửa sắt hay là cái cửa gỗ? Còn đóng hay đã mở rồi? Mở toang ra vậy là chỉ cần bước vô là được, phải không? Lìa niệm thì vào chân như chứ có gì đâu, không có cái gì lạ hết trơn. Thực là đơn giản vô cùng. Cửa mở chẳng gọi là bỏ ngỏ, bỏ ngỏ mấy chị vô thì cứ chạy tìm, hỏi đời này hỏi đời kia, xin gió cửa bỏ ngỏ mà không biết luôn. Chỉ cần lưu niệm là bước vào chân như, chỉ cần lìa năng sở đó là tùy thuận chân như. Lìa năng sở và tùy thuận chân như, lưu niệm tức là nhập chân như. Thật là rõ ràng, bao nhiêu đó là thấy rằng người đủ cho mình tu rồi, nghĩa là tu bao nhiêu đó là đủ quá kỹ rồi, phải không? Đó là luôn hai điều á, là đối tất cả mình không chấp năng sở, năng tức là ngã mà sở là pháp, phải không? Ngã và pháp mình không chấp, đó là tùy thuận chân như, rồi lưu niệm đó là nhập chân như. Thì như vậy thì quý vị thấy mình tu nguyên chứng nằm ngồi cứ làm như đó là đi vào chân như, chứ không có gì. Ngồi thiền hoặc là đi nấu cơm, gánh nước, làm gì cái gì mà cứ dám đừng có dính mắc kẹt, năng sở. Đó là mình luôn luôn tùy thuận chân như. Còn ở ngoài trường hợp đều không giới niệm, đó là nhập chân như. Thì như vậy đi đứng nằm ngồi đều là chân như. Cái cửa chân như mở cống, ai muốn bước vô thì vô, đâu có ngăn cản gì. Thì như vậy đó. Thôi, tại đây ta nghĩ đi một chuyện tiếp nữa.
Trước như vũ cán ở trong cái phần giải thích về chân như môn, lại nữa chân như đó là y nhôn thiết phân biệt có hai thứ nghĩa, một là như thật trong do hơi kiến chính hiển thị chân thật, hai đó là như thật bất không do có tự thể đầy đủ vô lậu tánh công đức. Như vậy thì đây là giải thích thêm cho chúng ta hiểu rõ về chân như. Chân như nó có hai nghĩa, một là như thật không, hai là như thật bất không. Tại sao cái chân như là như thật không? Bởi vì đây giải thích đơn giản rằng nó hơi cứ kính hiển thật. Thì nói như thật không mà nó hơi cứ kính hiển thật thì dĩ nhiên là chúng ta không có thể hiểu được. Nhưng đây cứ kính hiển thật là thế này, việc y cứ vào chân như đó thì nó không tất cả pháp, phải không? Nếu nó có một pháp nào chen trong đó còn gọi là chân như được chưa? Cho nên chân như nó không có tất cả pháp, bởi không tất cả pháp cho nên nó mới là chân như. Mà như vậy cái chân như đó là hiển ra cái tướng chân thật của nó. Thì cái điều này nếu mà căn cứ trên lý thuyết không ai hiểu nổi hết. Bởi vì cách nghĩa như vậy mình nghe dễ hiểu được không? Nó là nó như thật không, vì nó không có cứ tính, không có một pháp nào ở trong đó. Mà nếu không có một pháp nào trong đó thì làm sao biết nó là chân như? Nó không có pháp nào hết thì tất nhiên ta nói nó là không rồi, tại sao mà nó là chân như? Thì cái chỗ này tôi có thể nói thêm cho quý vị thấy cái ngôn ngữ nói không tới được. Mà nếu chúng ta khéo nhận ra thì mọi người chúng ta đều thấy rõ nơi mình chẳng có chân như. Như khi chúng ta đây nói ở trường hợp tọa thiền, lúc chúng ta tọa thiền không có tán loạn cũng như không có hôn trầm, lúc đó tỉnh táo sáng suốt nghe thấy biết nhưng mà không có tán loạn không có hôn trầm, thì lúc đó trong tâm chúng ta có cái gì? Có cái gì? Như vậy thì nó có pháp nào ở trong không? Có không? Mà nếu mà nó về giới niệm thì nó pháp thì lúc đó có pháp, phải không? Vì vậy mà tâm chúng ta vừa giới niệm là có niệm pháp cành. Thì như không có giới niệm lúc đó là nói nó có cái gì như vậy? Vì vậy cho nên biết đó là cứu chính như thật không, mà chính như thật không đó mới hiển lộ được chân như, phải không? Cho nó vừa có lượng ngộ pháo là không phải chân như rồi. Đó là cái chỗ chân thật mà nhiều khi chúng ta nghe nói cứu chính như thật không mình không hiểu nó không sao, cứ nghĩ không là không có gì hết nhưng làm sao không có được. Hai đó là như thật bất không. Đến cái thứ hai là như thật bất không. Tại sao nó như thật bất không? Do có tự thể đầy đủ vô lậu tánh công đức. Khi nãy là đứng về mặt vọng nguyện pháp trần không có, cho nên gọi là như thật không. Bây giờ đứng về tự tánh công đức vô lậu của nó thì nó có hay không? Nếu nó không làm sao mình giác mình trí, phải không? Mình thấy mình biết, có thấy có biết có giác có tri mà nó không, không phải được đó. Nhưng mà cái đó vì nó là tự thể nó thuộc về tánh công đức, cho nên không phải là những cái vật có hình, có tướng, có trạng thái, có màu, có sắc gì hết. Cho nên như chỗ đó, có nhiều khi chúng ta diễn tả, có nhiều người cố tình diễn tả càng sạch. Nói tới cái chỗ đó, cái trạng thái nó như sao? Cái trạng thái nó lặng lẽ hoặc là trạng thái nó gì đó, nhưng mà còn cái diễn tả để cái trạng thái của nó thì nó phải là chân như kia. Thành thử chỗ đó vừa có nói à, cái trạng thái nó như thế này, trạng thái nó như thế kia là sạch. Cho nên bởi vì trạng thái là một cái hình ảnh hoặc là trừu tượng hoặc là cụ thể đều là hình ảnh hết. Còn cái này nó không phải hình ảnh trừu tượng mà cũng không phải là hình ảnh cụ thể, mà nó là một sự chân thật ngoài hình ảnh, nhớ không? Vì vậy cho nên mở miệng nói liền sạch, nó không trúng được. Vì vậy mà có nhiều người nói Niết Bàn là cái trạng thái của tâm mình thanh tịnh, nói vậy mới nghe cũng hay hay, nhưng mà cũng chưa trúng nữa, phải không? Vừa đặt nó là trạng thái thì đã sạch mất rồi. Hoặc là có người nói Niết Bàn là cái cảnh giới an lạc, đó, đúng chưa? Hoặc là cảnh giới, hoặc là trạng thái, vân vân đều không trúng hết, mà chỉ nói Niết Bàn chơi như cái thể mà bình đẳng như vậy thôi, cái thể mà bình đẳng như vậy thôi, mà không nói trạng thái, không nói là cảnh giới, vân vân. Như vậy để chúng ta hiểu rằng đứng về mặt vọng niệm pháp trần thì trong chân như đó nó như thật không, phải không? Vừa có vọng niệm pháp trần thì nó chưa phải là chân như. Vì vậy cho nên đứng về mặt đó nói nó như thật không, nhưng đứng về mặt thể tự thể của nó thì như thật bất không, vì đầy đủ thánh công đức. À, thì như vậy chúng ta tạm hiểu. Bây giờ lấy cái ví dụ như trong cái thiền đường này, như cái thiền đường nó có động không? Nhưng người già đây tới giờ giảng chúng ta xem sao trẻ vô người ra người ngồi đồ giặt lăng xăng. À, khi chúng ta vô ngồi đây trong thiền đường hết rồi thì như vậy trong thiền đường nó là có, phải không? Mà có tức là có động hoặc là tiếng hoặc là hành động, vân vân. Rồi một lát nữa chúng ta ra khỏi thiền đường hết, tất cả những người trong này đều ra hết, thì lúc đó trong thiền đường này nói nó cái gì? Nó không, phải không? Nó không tất cả người. Nhưng mà đối với người lâm thân ở trong này không còn người nào nữa hết, cho nên gọi nó là không, như thật không. Rồi mình nói không đó là không có thiền đường nữa sao? Có không? Cho nên đứng về mặt tự thể của thiền đường á thì nó như thật chẳng không, phải không? Nó không người chứ mà nó vẫn có thiền đường, phải không? Đó, nếu mà mình hiểu nghe nói là trong thiền đường bây giờ nó hoàn toàn không, rồi mình tưởng không là cả thiền đường cũng không, nó là sạch. Nó không là không tất cả người ở trong thiền đường, còn cái thể thiền đường đó không phải là không. Đó, cho nên đứng về mặt kinh duyệt của tâm nguyện của pháp trần thì lúc đó đối với chân như nó là như thật không, nhưng mà đứng về tự thể của chân như nó là như thật bất không. Như vậy cho nên chứng được chân như không phải là không ngơ, phải không? Nếu mà nó không ngơ thì rơi vào đoạn diệt của hỏa đảo rồi. À, còn nếu mà nó phải có thì nó sẽ cái tâm nó lỗi gì, lỗi chất thường của hỏa đảo rồi, phải không? Vì vậy cho nên nó rõ ràng nơi chân như nó như thật không và cũng như thật bất không. Đó là hai nghĩa rõ ràng của chân như. Nên thường thì các nhà giảng thường thường nói nó không là gì? Là không tất cả những nhiễm pháp. Giờ nó chẳng không là chẳng không gì? Là chẳng không tất cả cái tịnh pháp. Tịnh pháp như là nói có nhiễm nó tịnh, nó cũng là nói theo cái lối đế đãi thôi. Tịnh pháp là vô lậu, mà nhiễm pháp tức là hữu lậu. Không tất cả cái hữu lậu, chứ mà chẳng phải không cái vô lậu. Từ đó là cũng dùng từ chuyên môn. Còn cái lối tư giảng là muốn nói một lẽ thực trong cuộc sống để quý vị thấy,
thì tôi không muốn dùng những từ chuyên môn nhiều. Đây mới giải thích hơn. Nói rằng không á, là từ xưa đến nay tất cả những pháp nó không có tương ứng. Vì từ xưa đến nay tất cả những pháp không có tương ứng, nghĩa là lìa tất cả pháp tướng sai biệt, hay là lìa tất cả cái tướng tất cả pháp sai biệt, vì nó không có cái tâm niệm hy vọng. Thì như vậy cái đoạn này là đoạn giải thích cho thật rõ. Hồi nãy mới nói tổng đó, bây giờ giải thích cho biết tại sao trong cái chân như nó là không. Nó là không là bởi vì căn cứ vào chân như thì từ xưa đến giờ tất cả những pháp nó không có hợp với nó. Nếu mà nó hợp thì không phải là chân như rồi. Cho nên nó là không chân ơn. Bởi vì lìa cái tướng tất cả pháp như vậy, do không có cái tâm hy vọng, cái tâm niệm hy vọng, cho nên mới gọi là chân như. Không có tất cả tâm niệm hy vọng, vì vậy mà nói là không. Đây là nói thêm, nên biết tự tánh chân như chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải chẳng không tướng, chẳng có không và chung tướng. Câu đây là cả hai, chẳng phải tướng có và cũng chẳng phải tướng không, chẳng phải một, chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng có, chẳng phải tướng, chẳng phải một, cũng chẳng phải tướng, chẳng phải khác, chẳng phải tướng chung của một và khác. Thì như vậy cái lối nói này là nghe dễ hiểu không? Đó là cái lối nói mà trong kinh luận, đây là tôi có thể nói là cái lối lý luận của Ấn Độ. Lý luận này là nguồn gốc từ Ấn Độ ra, cho nên chúng ta đọc thật nhiều là không hiểu nổi. Nói chẳng phải có tướng thì mình biết là không tướng, phải không? Giờ nói chẳng phải không tướng thì mình biết là cái gì? Là có tướng, phải không? Vì nếu không phải có tức là không, không phải không tức là có. Mà các nhà nói chẳng phải có, giờ nó chẳng phải không như là sao hiểu? Giờ chẳng phải chẳng có tướng tức là có hay không? Là có tướng. Rồi chẳng phải chẳng không tướng tức là có hay không? Như vậy rồi chả có cái gì ba nữa, là chẳng phải có, chẳng phải không, có hai tướng. Hai tướng có không thì không có phải luôn nữa. Thì như vậy mình hiểu gì khác? Rồi cái đó là hiểu nó ra cái gì? Có cũng chặt, không cũng chặt, mà không phải có cũng chặt, mà không phải không cũng chặt. Thì như vậy nó là cái gì? Vì vậy cho nên ở đây, khi mà đọc tới trong kinh luận chúng ta thấy rối rắm tơ bời bởi những cái lối phủ nhận, phủ nhận đáo để như thế này. Bởi vì đây là đứng về mặt không của chân như. Đứng về mặt không của chân như thì trong cái chân như đó nó không tất cả tướng. Nó không tất cả tướng, không một tướng nào mà có được ở trong đó hết. Như vậy lý đó nói là không cho được cho sống. Mà tại sao lại không nói không, mà lại nói chẳng phải có, chẳng phải không, rồi chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, rồi chẳng phải có không cả hai tướng, rồi chẳng phải ngộ, chẳng phải khác, vân vân. Như vậy là cái lối lý luận tứ cứu của Ấn Độ. Trong lối tứ cứu này để cho biết rõ rằng trong cái như trên như đó nó không có tứ cứu. Mà thường thường nó lối lý luận và tứ cứu này là trần hết tất cả pháp. Bởi vì chúng ta lý luận cho đáo để thì tất cả pháp nó đều ở ngoài lối lý luận đó. Cho nên ở chỗ này là cái chỗ rời hết tất cả pháp, cho nên gọi là ly tứ cứu. Còn nếu nó rộng thêm như trong kinh Lăng Già thì tuyệt cả bất chi, phải không? Nó dài cả bất chi, tại vì tứ chí này đều là căn cứ trên hiện tướng của thế gian mà nói. Đó. Hiện tướng thế gian hoặc là có hoặc là không, rồi chẳng phải có thì phải không, đúng là lặp lại cái có và không đó thôi. Đó. Thì như vậy ở thế gian nói chuyện ra thì cũng đều đặt có hay là không, phải không? Cái đó hoặc là có, cái đó hoặc là không, luôn luôn nhìn ở hai chiều như vậy. Như hôm qua tôi dùng cái ví dụ đó, bởi vì thế gian mà chỉ biết có cái hạn lượng trình ấy thôi, hoặc là có hoặc là không, mà nếu ngoài cái có và không đó thì họ có biết nổi nữa không? Vì vì ngoài cái có và cái không thì tất nhiên không ai biết nổi hết. Cho nên hôm qua tôi ví dụ đó, ví dụ như là cái người hồi đó đến giờ họ chỉ thấy được màu đen và màu trắng, áo đen áo trắng, quần đen quần trắng, cái màu đó họ chỉ thấy được cái hai màu. Bây giờ họ lỡ bệnh con mắt, cái giờ có ấy chi tới mặt đồ vàng, rồi lại hỏi thưa ấy chi vậy, chỉ cái ấy chi thường mặt đó là áo màu gì, mà mình biết rồi đó, chỉ biết cái hai màu trắng là đen thôi. Thì mình nói với họ, họ đặt ra họ hỏi, hoặc là áo của thầy mặc là màu trắng không? Thì mình nói sao? Sao? Phải màu đen không? Chứ không phải. Rồi giờ mình phải nói sao với họ? Họ chỉ biết cái hai màu mà họ nói phải màu trắng, mình cũng nói không phải. Họ nói màu đen, mình cũng nói không phải. Thì họ hiểu nổi cái màu của mình mặc không? Thì như vậy để biết rằng cái khi mà mình nói không phải màu trắng, không phải màu đen đó, thì như vậy cái người đó họ tưởng tượng như mình mặc thế này không có màu gì hết, phải không? Nhưng mà không ngờ không phải màu trắng, không phải màu đen mà nó có màu vàng, như là họ không ngờ, không tưởng tượng được đó. Thì ở đây cũng vậy, về trên như thì nó không có tất cả tiến trạng có không đối đãi của thế gian, nhưng mà nó không phải không có cái chơi như giác tánh. Chơi như giác tánh nó không phải là không, mà là làm sao mà đáp họ rằng có hay không theo cái hiểu bằng hình thức cụ thể, giờ nó nhìn thấy được là có, giờ nó không được thì thấy được là không nó được, phải không? Nếu mình đáp thì đều là mắc kẹt ở trong cái đó. Như vậy cho nên tâm trí vào cái thể tánh trên như đó nói nó là không, không phải có tướng, không phải không tướng, không phải chẳng có, không phải chẳng không, vân vân. Nói tóm lại tất cả những cái gì mà theo thế gian thấy, thường thấy, thường biết đây đều là không phải nó hết. Vì vậy mà trong tất cả kinh đều có những cái đoạn nói như vậy. Mình đọc cụ thể nhất là kinh Bát Nhã hàng ngày đó, vô cái gì, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô một hơi. Thì ở kia nó vô, ở đây nó khí, nó có khác vậy không? Đó. Nghĩa là như vậy, sở dĩ nói không phải nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình một mạch đó là để chỉ về cái chân như nó là không tất cả tướng. Cho nên ở trong đó nói chư pháp không tướng đó, thì chư pháp không tướng bất tâm bất diệt bất tối bất tịnh vân vân, thì cái không tướng đó là cái không của chân như về cái nghĩa như thật không. Rồi mình đã hiểu rồi, nghe nói